ngày 22 tháng 1, Thánh Vincent, Phó tế tự đạo. Thánh Vincent sinh tại Sagarot, nước Tây Ban Nha. Lớn lên, Ngài được Đức Giám mục Valerio giúp dạy văn hóa, đạo lý và kinh thánh. Thánh nhân rất say mê học hỏi lời Chúa, nhờ đó Ngài được tấn tới trên đàng chọn lành và được phong lên phó tế dưới thời hoàng đế Daciano bắt đạo. Ngài và Đức Giám mục bị bắt trước hết. Các ngài bị tấm ngục và nhịn đói cho đến chết. Nhưng khi mở cửa các ngục ra, thấy các ngài vẫn tươi tỉnh khỏe mạnh. Sau khi dụ dỗ, lệnh đe dọa đủ cách mà không lay chuyển nổi đức tin của các giám mục già nua với vị phó tế của ngài, Daciano liền phân cách hai người ra. Cuộc tra tấn dã man phó tế Vicente bắt đầu. Người ta căng ngài ra trên giường, rồi thi nhau đánh đòn cho tới khi da thịt rách nát và máu phun ra lai láng. Dầu vậy, thánh nhân vẫn tươi tỉnh, thỉnh thoảng còn khích lệ lý hình nữa. Tức giận, Daciano truyền lấy móc sắt nung đỏ để xé thịt ngài. Chính bọn lý hình cũng phải rùng mình đối với hình phạt. Làm sao thánh nhân là con người yếu đuối mỏng giòn như chúng ta mà đã chịu nổi những khổ hình ghê gớm như thế? Thánh giám mục Austin đã giải thích. Thánh Phaolô viết, vì Đức Kitô không những anh em đã được đức tin vào người mà còn được chịu đau khổ vì người nữa. Thánh phó tế Vincent đã nhận được cả hai ơn ấy. Nhờ đó, Ngài đã giữ được tin tưởng khi nói và giữ được sự kiên nhẫn khi chịu đau khổ. Thế nên, đừng ai tự phụ và đừng ai tin vào sức mạnh của mình khi chịu đau khổ. Quả vậy, khi ta ăn nói khôn ngoan thì sự khôn ngoan đó bởi Chúa. Và khi ta can đảm chịu đau khổ thì sự kiên nhẫn đó cũng bởi người. Cuối cùng, để cho tội nhân chết dần, ông truyền ném thánh nhân vào ngục tối đầy miệng chai bể. Dầu vậy, thánh nhân vẫn sống. Tương truyền rằng khi ngài bị ném vào ngục thì ngục thất bỗng sáng trưng. Quân canh hoảng sợ chạy trốn, chỉ có hai viên cai ngục tò mò ở lại coi và được ơn đức tin. Thân xác đau đớn rã rời, nhưng ngài vẫn không ngớt hát ca vịnh chúc tụng Chúa. Bạn bè thánh nhân được phép tới thăm. Họ dọn cho ngài một cái giường nệm, nhưng khi vừa đặt thánh nhân lên giường thì ngài tắt thở. Người ta kể rằng cho tới nỗi đó mà Daciano vẫn còn giận dữ, ngài hành hạ xác chết cho hạ giận. Trước hết, ông truyền vứt xác ngài vào hang địa cho chim trời sâu xé, nhưng một con quạ khổng lồ đã đến căn xác và không cho con vật nào tới gần. Daciano cố gắng lần chót bằng cách cột đá để dìm xác thánh nhân xuống biển cho cá rỉa. Nhưng sóng biển lại đánh dạt túi đựng xác ngài vào bờ. Và tại nơi này, người ta đã xây cất một thánh đường dâng kính thánh nhân. Trong cuộc tự đạo này, nếu chỉ nhìn vào sức chịu đựng của con người, ta thấy thật không thể tin được. Nhưng nếu nhìn thấy đó là sức mạnh của Thiên Chúa, thì nó không còn khó hiểu nữa. Một sức dữ tợn như vậy đã dập xuống trên thân xác vị tự đạo. Một sự bình tĩnh quá đỗi đã lộ ra trong tiếng nói của Ngài. Cực hình làm khổ chi thể Ngài tinh vi quá sức, nhưng tiếng nói của Ngài lại vang lên thư thái lạ thường, khiến ta phải nghĩ một cách lạ lùng rằng có một người khác âm thầm không nói đang bị tra tấn. Còn thầy Vincent chỉ là nạn nhân bề ngoài. Thánh nhân qua đời năm 304, lúc mới 22 tuổi. Thánh Matthew Đậu và Thánh Phanxicô Tế, linh mục tự đạo. Ngày 22 tháng 1 năm 1745, trên đường ra pháp trường ở ngoại ô Thăng Long, hai vị linh mục đồng hành, cha Phanxicô Tế và cha Matthew Đậu. Số phận hai nhà thuyết giáo này cho đến nay vẫn gắn liền với nhau. hai người bạn thân với biết bao điểm tương đồng, cùng sinh năm 1702 tại Tây Ban Nha. Đồng dòng tu Thánh Đa Minh, tịnh hạnh Đức Mẹ Mân Côi, rồi cả hai cùng đến giảng đạo tại giáo phận Đông Đàng Ngoài, tức là giáo phận Bùi Chu và Thái Bình ngày nay. Cùng bị bắt ở Lục Thủy, đồng lao cộng khổ với nhau ở trong tù. Thế mà, trên đường ra pháp trường, người ta thấy hai thái độ khác nhau. Cha Francisco Tế tươi cười vì sắp được tự đạo. Cha Matthew Đậu vẻ mặt rầu rĩ, chỉ bị án chung thân mà đi tiễn chân bạn mình. Vậy là sắp phải chia tay nhau mãi mãi. Khi đoàn hành hình đi ngang qua hoàng cung thì dừng lại. Một viên quan đại diện nhà vua đến loan tin, đạo trưởng Đậu cũng phải chịu án chém đầu. Niềm mong ước của cha Đậu đã toại nguyện, và nhờ bản án đó, hai cuộc đời, hai chứng nhân đức tin đã nối chặt không bao giờ tách rời được nữa. Đồng sinh, đồng tử, và cuối cùng đồng phúc vinh quang giữa hàng ngũ các thánh tự đạo anh hùng, và trở thành hai vị thánh tự đạo tiên khởi trên đất nước Việt Nam. Cha Matthew Alonso Licini Anna Đậu nhập dòng Đa Minh tại tu viện Santa Cruz ở Segovia. Sau khi chịu chức linh mục, cha tình nguyện đi giảng đạo ở Việt Nam. Ngày 18 tháng 1 năm 1732, cha đáp tàu tới Trung Linh thuộc giáo phận Đông Đàng Ngoài. Vì địa phận rộng lớn, cánh đồng truyền giáo bao la mà thiếu người giảng đạo, cha phải đi nhiều nơi rao giảng đạo Chúa và ban các bí tích cho giáo dân. Sau thời gian học tiếng ở Trung Linh, cha truyền giáo ở Sơn Nam Thượng, hoạt động trong các huyện Trung Đông, Tiên Lữ, Thần Khê, Hưng Yên, rồi các huyện Thanh Quan, Vũ Tiên, Thái Bình và sang cả Nam Chân, Giao Thủy, Xuân Trường, Nam Định. Các giáo xứ lớn được cha coi sóc là Trung Lao, Tiên Chu, Kẻ Hệ và Lai Ổn. Sức khỏe của cha không được tốt lắm, dáng người mạnh khảnh, ốm yếu, nhưng cha đã vượt qua mọi gian khổ và luôn kiên trì hoạt động không ngơi nghỉ. Tháng 11 năm 1743, đang ở Lai Ổn, thấy tình hình không mấy bình an, cha liền di chuyển qua Lục Thủy Hạ, trú trong nhà ông Trùm Độ. Chẳng may trong làng có người bỏ đạo tên Đạt, biết được và đi tố cáo quan. Sáng ngày 29 tháng 11, quân lính đến vây làng Thủy Lục, ập vào nhà đang lúc cha đang cử hành thánh lễ. Các giáo hữu sợ hãi chạy tán loạn. Cha Đậu vì bất ngờ cũng hoảng hốt bỏ chạy, tay ôm bình thánh và rước hết bánh thánh. Nhưng không kịp nữa rồi, quân lính đuổi theo và bắt cha lại, đánh đập cha cách tàn bạo. Họ xuống vào vật cha xuống đất, kẻ bứt tóc, xé áo, kẻ nhổ râu, xỉ vả, chế giễu. Một người lính cầm giáo đâm sượt ngang qua hông, máu chảy loang đỏ trên bộ áo sòng trắng, khiến cha tưởng giờ sắp chết đến, miệng thầm kêu tên cực trọng Giêsu Maria. Cùng bị bắt với cha có ba thầy giảng Đa Minh Sĩ, Đa Minh Đậu, Ignatio Quyết và hai giáo hữu trong xứ. Tất cả được giải lên quan chấn thủ Sơn Nam, bấy giờ là Lê Văn Phượng. Quan chỉ giữ lại cha Đậu và thầy Quý, còn tất cả được trả tự do. Sau ba lần ra tòa với nhiều cách thức nạt nộ, đe dọa, dụ dỗ hoặc tra tấn, quan chấn thủ không thể làm cha Đậu và thầy Quý chối bỏ đức tin. Ngày 21 tháng 12, quan hỏi cha có biết lệnh vua cấm giảng đạo không. Cha đáp: chính vì cấm tôi mới phải lẩn trốn chứ. Quan liền thảo bản án chạm quyết cha Đậu, còn thầy Quý bị phát lưu thảo tượng, chăn voi suốt đời. Và ngày 30 tháng 5 năm 1744, quân lính giải cha về Thăng Long. Ở đây, cha được gặp linh mục Francisco Tế đã bị bắt năm 1737. Đã bị án chạm quyết nhưng vẫn còn giam trong ngục, chờ chờ ngày ra pháp trường. Linh mục Francisco Tế, tên thật Francisco Vian de Frederic, sinh ngày 14 tháng 12 năm 1702 tại Totasa, Tây Ban Nha, quê hương của biết bao vị đại thánh và những vị thừa sai nổi tiếng, được thừa hưởng truyền thống đạo đức đó. Từ niên thiếu, Ngài nhận ra tiếng Chúa mời gọi sống đời dâng hiến và đã xin gia nhập dòng Đa Minh. Sau một năm tập đầy lòng nhiệt thành đạo đức, tu sĩ Frederic tuyên khấn trọng thể tại tu viện Santa Catalina, thành Barcelona khi mới 16 tuổi. Nỗ lực học tập chăm chỉ, ngày 29 tháng 3 năm 1072 tại Totasa, thầy Frederic được thủ phong linh mục, rồi bổ nhiệm làm giáo sư triết lý, kiêm phụ trách các tu sĩ sinh viên. Thế nhưng, ước nguyện thâm sâu của tân linh mục là được đi truyền giáo ở phương xa. Hai năm sau, cha xin chuyển sang tỉnh dòng Đức Mẹ Mân Côi, là tỉnh dòng đặc trách việc truyền giáo ở Viễn Đông. Cha xuống tàu, đến trụ sở tỉnh dòng tại Phi Luật Tân năm 1733. Đến Việt Nam năm 1735, cha đã đi giảng đạo nhiều nơi, thuộc các huyện tỉnh ở Nam Định, Thái Bình. Một hôm ở Quất Lâm, cha đang giải tội, bỗng giáo dân chạy vào báo tin lương dân đang lùng bắt người. Cha Tế vẫn cầu nguyện giây lát, rồi cứ tiếp tục giải tội. Sự bình tĩnh và bầu khí thiên thánh của việc trao ban bí tích hòa giải đã cứu cha. Những người vây bắt đứng ngây người một lát rồi rủ nhau giải tán. Mới được 2 năm hoạt động ngắn ngủi, cha Tế đã bị bắt ngày 3 tháng 8 năm 1737. Theo sử sách, một nhà sư tên Tần vốn ghét đạo Công giáo lại muốn tìm cách đòi tiền. Nhà sư đã đến xin phép quan huyện Giao Thủy, rồi đưa người đến vây bắt các đạo trưởng ở làng Trung Linh. May là các linh mục ở đây biết trước nên trốn đi hết. Nhưng sau đó nghe tin có đạo trưởng Âu Châu ở họ Lục Thủy, nhà sư đem quân đến vây ngay lúc cha Tế vừa dâng thánh lễ xong, để nguyện đường khỏi bị xúc phạm và giáo hữu khỏi bị liên lụy. Cha tự nguyện ra nộp mình. Cha nói: các ông tìm bắt tôi thì chính tôi đây, xin hãy tha cho các giáo dân của tôi. Biết ông Tình thích tiền, giáo dân cùng nhau gom góp tiền bạc đến gặp nhà sư xin chuộc cha lại, nhưng ông chê ít và đem cha về ở nhà riêng của ông. Thấy thế, giáo dân lên tỉnh trình quan và nhờ quan giải thoát cho cha. Quan trấn thủ Nam Sơn liền sai lính đi bắt cả nhà sư và cha Tế, nhưng nhà sư đã trốn thoát và lên tận kinh đô tố cáo với vua. Quan trấn thủ Nam Sơn ăn hối lộ và làng Lục Thủy chứa chấp Tây Dương đạo trưởng. Quan trấn thủ hay tin đó, không dám thả cha Tế, đành giải cha về Thăng Long. Sau nhiều lần tra tấn mà cha không chịu bước qua thập giá, nên đã bị kết án trảm quyết. Nhưng vì tình hình lúc đó bất ổn, nên bản án của cha chưa được thi hành, và người ta vẫn giam cha trong ngục. Do đó, khi cha Matthew Đậu bị bắt giải đến Thăng Long, thì cùng ở chung ngục với cha ngày 30 tháng 5 năm 1744. Thật tại sao cho xít niềm vui thiêng liêng được gặp nhau của hai anh em cùng dòng lại cùng tuổi trong cảnh tù tội này. Hai cha sung sướng ở bên nhau trong xiềng xích vì Chúa. Ngày 22 tháng 1 năm 1745, sau khi dâng thánh lễ, hai cha cùng chịu trảm quyết. Thi hài hai cha được chôn cất tại nhà chung Lục Thủy. Ngày 20 tháng 5 năm 1906, các ngài được Đức Giáo Hoàng Pio X tôn phong chân phước, và Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II suy tôn lên bậc hiển thánh ngày 19 tháng 6 năm 1988.
Tin mừng nét.